Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 1 tháng 11 năm 2015, quý vị và các bạn trước hết sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta hiệp ý với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, mùng 1 tháng 11, Chúa Nhật thứ 31 thường niên, lễ các thánh nam nữ, lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân. Lưu ý về việc viếng nhà thờ và viếng nghĩa địa. 1. Từ trưa ngày lễ các thánh đến nửa đêm ngày cầu cho các tín hữu đã qua đời, ai viếng nhà thờ, nhà nguyện, đọc một kinh lạy cha và một kinh tin kính thì được hưởng một ơn đại xá với những điều kiện theo thường lệ như xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, nhưng phải nhường lại cho các linh hồn. Mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi. Ai bị ngăn trở có thể viếng nhà thờ, nhà nguyện, lãnh ơn đại xá vào Chúa Nhật trước hay Chúa Nhật sau. 2. Từ ngày mùng 1 đến mùng 8 tháng 11 này, các tín hữu thành kính đi viếng nghĩa địa và dù có cầu nguyện thầm cho các linh hồn thì cũng được hưởng một ơn đại xá với những điều kiện theo thường lệ như xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, nhưng phải nhường lại cho các linh hồn. Trong 8 ngày, mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi. 3. Các ngày khác trong năm, khi đi viếng nghĩa địa và cầu nguyện cho các linh hồn, thì được hưởng nhờ ơn tiểu xá. Giáo huấn số 49. Cho tới khi mọi sự quy phục người. Tuy nhiên, nước Đức Kitô đang hiện diện trong hội thánh của người chưa phải là tuyệt đối với quyền năng và vinh quang do việc vua ngự đến trần gian. Nước này còn bị các thế lực sự giữ tấn công, mặc dù chúng đã bị đánh bại tận gốc rễ do cuộc vượt qua của Đức Kitô. Cho tới khi mọi sự quy phục người, cho tới khi có trời mới, đất mới, nơi công lý ngự trị, hội thánh lữ hành trong các bí tích và các định chế của mình, vốn là những điều thuộc thời đại này, vẫn mang hình dáng của thời đại chóng qua này, và chính hội thánh đang sống giữa các thụ tạo còn đang rên xiết và quằn quại như sắp sinh nở, và mong đợi cuộc tỏ hiện của các con cái Thiên Chúa. Vì vậy, các Kitô hữu cầu nguyện, nhất là trong bí tích thánh thể, để Đức Kitô mau lại đến bằng cách thưa với người rằng, lạy Chúa xin ngự đến. Đức Kitô trước cuộc thăng thiên của người đã khẳng định rằng chưa đến giờ người thiết lập nước của Đấng Mêsia một cách vinh hiển mà Israel mong đợi. Nước đó phải mang lại cho mọi người, theo lời các tiên tri, một trật tự vĩnh viễn của công lý, của tình yêu và của hòa bình. Thời gian hiện tại, theo Chúa, là thời gian của thần khí và của việc làm chứng, nhưng cũng là thời gian được ghi dấu bằng nỗi khó khăn hiện tại và bằng sự thử thách của sự giữ. Thời gian này không buông tha hội thánh và khởi đầu cuộc chiến của những ngày sau cùng. Đây là thời gian của sự mong đợi và tỉnh thức. Trích Giáo lý Hội thánh Công giáo, các số 671 và 672. Mùng 2, thứ hai, cầu cho các tín hữu đã qua đời. Mùng 3, thứ ba, Thánh Martino Porres, tu sĩ. Thánh vịnh tuần thứ ba. Mùng 4, thứ tư, Thánh Carolo Borromeo, giám mục, lễ nhớ. Mùng 5, thứ năm đầu tháng. Mùng 6, thứ sáu đầu tháng. Mùng 7, thứ bảy đầu tháng. Mùng 8 tháng 11, Chúa Nhật thứ 32 thường niên, Thánh vịnh tuần thứ 4. đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật, đại lễ các thánh nam nữ.
Đây là những con người trên thiên đường phố ai gian xuân. Đây là những con người dâng hào mình trong máu trên con.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, ở trong năm phụng vụ, giáo hội dùng rất nhiều ngày lễ để tôn vinh rất nhiều vị thánh. Nhưng sự tôn vinh đó vẫn không bao giờ là đủ, vì trong thực tế vẫn còn có rất nhiều người lành thánh, họ sống một cuộc sống âm thầm, nêu gương sáng cho mọi người xung quanh, nhưng giáo hội không thể biết rõ và tôn vinh hết được. Giáo hội dùng ngày lễ các thánh để kính các thánh nam nữ hôm nay để tôn vinh những người này, những người lành thánh ấy. Họ có thể là những người thân quen của chúng ta, như ông bà, cha mẹ, bạn bè lối xóm của chúng ta. Họ đã sống một cuộc đời đầy gương mẫu và thánh thiện, và đang hưởng phúc thiên đàng. Trong ngày lễ hôm nay, giáo hội mời gọi chúng ta nhớ đến những gương thánh thiện đó, những người quen biết đó, để noi gương đời sống của các ngài, và xin các ngài chuyển cầu cho chúng ta. Giờ đây, để lời cầu nguyện chúng ta đáng được Chúa thương nhập lời, chúng ta thành tâm sám hối.
Tôi thu nhận...
cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều yêu thương. Lỗi tại tôi mọi rằng, vì vậy tôi xin được bà Maria trong đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khấn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dâng đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an nơi trên cho người yên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa do tôi trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu khẩn. Chúa từ bên hầu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, trong ngày đại lễ hôm nay, Chúa cho chúng con được mừng kinh toàn thể các thánh trên trời, nhờ bấy nhiêu vị thánh hằng nguyện giúp cầu thay. Chúng con tin tưởng nài xin Chúa cho chúng con được dồi dào ân sủng như lòng vâng ước mong. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách khải huyền của Thánh Gioan Tông Đồ. Tôi là Gioan đã nhìn thấy một thiên thần khác từ phía mặt trời mọc đi lên, tay cầm ấn Thiên Chúa hằng sống, và lớn tiếng kêu gọi bốn thiên thần được lệnh tàn phá đất và biển mà rằng: chớ có tàn phá đất, biển và cây cối trước khi ta đóng ấn trên trán những tôi tớ của Thiên Chúa chúng ta. Và tôi đã nghe tiếng số người được đóng ấn là 144.000 người thuộc mọi chi tộc Israel. Sau đó, tôi đã nhìn thấy đoàn người đông đảo không thể đếm được. Họ thuộc đủ mọi nước, mọi chi họ, mọi dân tộc và mọi thứ tiếng. Họ đứng trước ngai vàng và trước mặt con chiên, mình mặc áo trắng tinh, tay cầm nhành lá thiên tuế. Họ lớn tiếng tung hô rằng: kính lạy Thiên Chúa chúng tôi, đấng ngự trên ngai vàng và con chiên. Rồi tất cả các thiên thần đến đứng chung quanh ngai vàng, và các trưởng lão cùng bốn con vật sắp mình xuống trước ngai mà thờ lạy Thiên Chúa rằng: Amen, chúc tụng, vinh hiển, khôn ngoan, cảm tạ, vinh dự, uy quyền và dũng lực cho Thiên Chúa chúng tôi muôn đời. Amen. Rồi một trong các trưởng lão lên tiếng hỏi rằng: những người mặc áo trắng này là ai vậy? Và họ từ đâu mà đến? Tôi đáp lại rằng: thưa Ngài, hẳn Ngài đã rõ. Và người bảo tôi rằng: họ là những người từ đau khổ lớn lao mà đến. Họ giặt áo và tẩy áo trắng trong máu con chiên.
Đó là lời Chúa.
đất và muôn loài trên mặt đất là của Chúa, hoàng cầu và muôn vật trên địa cầu. Vì chân Chúa đã xây nền móng trái đất trên biển cả, và người đã tạo dựng nó trên các sông ngòi.
Lạy Chúa, này là dòng dõi của những kẻ tìm Chúa.
Ai sẽ được trèo lên núi Chúa? Ai sẽ được dựng bước trong thánh điện? Đó là người có bàn tay vô tội và tâm hồn trong sạch, không để lòng xuôi theo sự giả trá.
Lạy Chúa, này là dòng dõi của những kẻ tìm Chúa.
Người đó sẽ hưởng phúc lành của Chúa và lương từ bi của Chúa đấng giải thoát họ. Đây là dòng dõi của những kẻ tìm người, những kẻ tìm tôn nhan Thiên Chúa của Gia-cốp.
Lạy Chúa, này là dòng dõi của những kẻ tìm Chúa.
Bài trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ. Các con thân mến, các con hãy coi tình yêu của Chúa Cha đối với chúng ta thế nào, khiến chúng ta được gọi là con Thiên Chúa, và thực sự là thế. Vì đó mà thế gian không nhận biết chúng ta, vì thế gian không biết người. Các con thân mến, hiện nay chúng ta là con Thiên Chúa, còn chúng ta sẽ ra sao thì vẫn chưa được tỏ ra. Chúng ta biết rằng, khi được tỏ ra thì chúng ta sẽ giống như người, vì người thế nào chúng ta sẽ thấy như vậy. Và bất cứ ai đặt hy vọng nơi người thì tự thánh hóa mình cũng như người là đấng thánh. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Alleluia.
Alleluia. Chúa phán, tất cả hãy đến với ta. Ôi những ai có nhọc và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ bổ sung cho các con. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giê-xu thấy đoàn lũ đông đảo, người đi lên núi, và lúc người ngồi xuống, các môn đệ đến gần người. Bấy giờ, người mở miệng dạy họ rằng, phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được đất nước làm cơ nghiệp. Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được an ủi. Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thỏa. Phúc cho những ai thương xót người, vì họ sẽ được xót thương. Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. Phúc cho những ai ăn ở thuận hòa, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc cho những ai bị bắt hại vì lẽ công chính, vì nước trời là của họ. Phúc cho các con khi người ta ghen ghét, bắt hại các con. Và bởi ghét Thầy, họ vu khống cho các con mọi điều gian ác. Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa đi con, lời khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay là ngày lễ các thánh. Khái niệm thánh được hiểu dưới nhiều khía cạnh khác nhau. Trong lĩnh vực tín ngưỡng, thánh được đồng nghĩa với các vị thần linh. Danh tính của các vị này có thể được xác định cụ thể hoặc chỉ những khái niệm bàn bạc, tổng quát về các nhân vật thuộc thế giới trên cao, có quyền năng siêu việt, có thể giúp đỡ hay trừng phạt con người. Còn trong lĩnh vực văn hóa bình dân, thánh là danh từ dùng để chỉ những người tốt lành đáng kính, xả thân vì ích lợi cho người khác, hoặc những người đem lại hòa bình ấm no cho nhiều người. Thông thường, đó là các vị đã chết, nhưng đôi khi người ta còn phong cho những vị thánh sống do lòng ngưỡng mộ về tài đức của những vị này. Trong ngôn ngữ của Kitô giáo, thánh lại là những người rất đỗi bình thường, nhưng đã vượt lên chính mình để thực thi đức mến Chúa yêu người. Họ có thể là những bậc vua chúa sang trọng, nhưng cũng có thể chỉ là những bác nông dân nghèo, lam lũ. Họ có thể là những người học hành uyên bác, nhưng cũng có thể chỉ là những người nửa chữ cũng không thông. Điểm giống nhau của họ, giữa họ, là tin cậy và phó thác nơi Chúa, sẵn sàng để Chúa hướng dẫn và điều khiển cuộc đời mình, đồng thời sống thân thiện, hài hòa với anh chị em. Giáo hội mừng kính là các thánh nam nữ trên trời để hiệp thông với những chi thể của mình đang hưởng phúc vinh quang mà ngôn ngữ bình dân gọi là phúc thiên đàng. Họ là những người, như sách Khải Huyền nói, từ đau khổ lớn lao mà đến, họ giặt áo và tẩy trắng trong máu của con chiên. Những hình ảnh này cho ta thấy một khái niệm hạnh phúc rất đặc biệt nơi cuộc đời của các thánh. Hạnh phúc được đổi lấy bằng đau khổ, sự sống đời sau được đổi bằng hy sinh ở đời này. Vinh quang nước trời được đổi bằng những cố gắng vác thập giá hàng ngày mà theo Chúa. Lời mời gọi nên thánh được gửi đến mỗi người chúng ta là những người đang sống giữa cuộc đời đầy gian nan trắc trở. Mặc dù vậy, lời mời gọi này nhiều khi không được đón nhận và đáp trả. Chúng ta thường có khuynh hướng ưa bóng tối hơn ánh sáng, thích đời này hơn đời sau. Thánh thiện và tội lỗi, đó là hai thái cực của cuộc sống con người. Lằn ranh giữa hai thái cực này rất đổi mong manh. Một chọn lựa vội vàng có thể biến một người tốt lành thành xấu xa. Một quyết định khôn ngoan có thể đưa một người tội lỗi trở thành thánh nhân. Như thế, dù vẫn xác tín rằng ơn Chúa là yếu tố vô cùng quan trọng trong hành trình nên thánh, nhưng sự lựa chọn của con người lại mang tính quyết định cho hậu vận tương lai của mình. Các thánh cũng là những người đã từng có kinh nghiệm của sự yếu đuối, sa ngã và tội lỗi. Nhưng điều quan trọng là các ngài biết ăn năn, quyết tâm hối cải, tin tưởng vào sự tha thứ và lòng thương xót của Thiên Chúa, đã biết đứng lên và trung thành đi theo Chúa đến cùng. Giữa một thế giới mà người ta coi trọng sự giàu sang của cải, coi trọng quyền lực chức tước, tìm đủ mọi cách, kể cả sự bất công, để có được thật nhiều của cải và thật nhiều quyền lực, thì các thánh là những người sống đời sống khó nghèo, yêu chuộng sự hiền lành và khát khao sự công chính. Giữa một thế giới mà người ta sống ích kỷ, chẳng biết quan tâm tới ai, thì các thánh là những người biết xót thương người và biết xây dựng hòa bình, biết quan tâm tới hạnh phúc của người khác. Giữa một thế giới mà người ta ra sức hưởng thụ, tìm kiếm những lạc thú, thì các thánh là những người sống đời trong sạch và chịu nhiều đau khổ vì sống công chính, bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống nhiều điều xấu xa. Các ngài đã chịu sỉ nhục, chịu chết vì danh Chúa Kitô. Ơn gọi nên thánh là ơn gọi chung của tất cả mọi người, chứ không phải chỉ cho những bậc tu trì và giáo sĩ. Ai cũng được mời gọi nên thánh bằng con đường tám mối phúc. Ai cũng được mời gọi nên hoàn thiện như Cha trên trời là đấng hoàn thiện. Và Chúa ban cho mỗi người chúng ta đều có khả năng nên thánh, được kết hợp với Chúa trên nước thiên đàng. Xin cho mỗi người chúng ta luôn luôn noi gương các thánh nam nữ, biết trỗi dậy khi sa ngã, biết tiến bước trên con đường bát phúc, biết quyết tâm cậy dựa vào ơn Chúa cũng như vào sự trợ lực của các bí tích, nhất là bí tích giải tội và bí tích thánh thể. Để nhờ đó, chúng ta có đủ sức chống lại những cám dỗ của ba thù là ma quỷ, thế gian và xác thịt. Amen. Kính mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Siêu Phi-la-tô, người chịu khổ hình và mai tan. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, ngựa bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được cung thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhân, Thánh Miền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin rằng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, niềm hy vọng nước trời bừng cháy trong lòng chúng ta khi chiêm ngắm các thánh nam nữ trên trời. Chúng ta chúc tụng quyền năng lạ lùng của Chúa thể hiện nơi các thánh và sốt sắng nguyện xin.
Bất cứ ai đặt hy vọng nơi người thì tự thánh hóa mình. Xin cho mọi thành phần trong hội thánh luôn nỗ lực sống thánh thiện, để mai ngày vui mừng hợp nhất với cộng đoàn các thánh trên trời mà chúc tụng Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Tôi đã thấy đoàn người đông đảo không thể đếm được. Hiệp cùng Đức Thánh Cha, xin cho tất cả các vị mục tử trong hội thánh biết tận tình yêu thương đoàn chiên của mình, để luôn đồng hành với họ trên mọi nẻo đường, và giúp cho niềm hy vọng của họ luôn sống động. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Phúc cho các con khi bị người ta ghen ghét, bắt hại. Xin cho các nạn nhân của kỳ thị chủng tộc và tôn giáo biết nhìn lên đấng chịu đóng đinh và đặt trọn niềm hy vọng nơi người, để được chữa lành và vươn lên trong nghịch cảnh. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Họ đứng trước ngai vàng và trước mặt con chiên. Xin cho tất cả chúng ta luôn ý thức về cuộc sống đời đời, để khôn ngoan trong cách sống hôm nay, mà tìm được vinh phúc bất diệt ngày mai. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
xin Chúa nhầm lời chúng con.
Lạy Chúa là nguồn mạch sự thánh thiêng, xin tuôn đổ trong chúng con dồi dào ân sủng, giúp chúng con vượt thăng mọi gian khó trần gian mà đạt tới nước trời như lòng hằng ước mong. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ lời thay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin vui nhận lễ vật chúng con dâng để mừng kinh toàn thể các thánh trên trời. Chúa đã cho các ngài được hương phúc trường sinh, xin cho chúng con cũng nhìn thấy các ngài nâng đỡ trên con đường về với Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thần là chính cha.
Lạy Cha chi thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo, và xin ơn cứu độ cho chúng con nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Hôm nay Cha cho chúng con được vui mừng chiêm ngưỡng thành Jerusalem Thiên Quốc là mẹ chúng con. Nơi đó, anh chị em chúng con là toàn thể các thánh muôn đời ca ngợi Cha, và chúng con là lữ hành, được đức tin soi dần, đang vội vã tiến về. Chúng con rất hoan hỷ vì bao phần tử ưu tu của hội thánh được vinh quang. Nhờ đó, Cha cho các ngài trở thành gương mẫu và trợ giúp chúng con là những kẻ yếu hèn. Vì thế hiệp với các ngài và cả triều thần thiên quốc, chúng con đồng thanh ca tụng Cha và tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa ca cao vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, Chúa cùng đấng từ đến nhân dân Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiêng. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thế thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan tin Chúa chịu chết và tin xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con, khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Antonio, các Đức Giám Mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lên Chúa cứu thế và theo thể thức người dây, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha đã sanh, được Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đôi thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, vì lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đôi thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa,
đừng cho tôi trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đừng cho tôi trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đừng cho tôi trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Con muốn đi tìm Ngài trong cuộc sống, lối Ngài xưa con chưa tới một lần, biết về đâu cho con gặp được Ngài. Ngài ở đâu trong tiếng hát lời kinh, Ngài ở đâu trong ánh sáng niềm tin. Ngài ở đâu cho con đi tìm Ngài, Ngài ở đâu cho con đi gặp Ngài, trong yêu thương hay trong thù hận, trong tim anh hay trong lòng tôi. Con muốn đi tìm Ngài trong buổi sớm, ánh bình minh lên cao chiếu sáng ngời, cõi trần gian say xưa còn miệt mài. Ngài ở đâu sao con thấy quạnh hiu, Ngài ở đâu cho con chút tình thương. Ngài ở đây trong thâm sâu tâm hồn, Ngài ở đây trong tha nhân bạn bè, trong anh em hay trong mọi người, đem yêu thương đến trong hồn con.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chỉ có Chúa là đấng thánh. Chúa đã làm bao việc lạ lùng nơi toàn thể các thanh nam nữ. Chúng con xin chúc tụng, tôn thờ và nguyện cầu Chúa lấy tình yêu vô tận mà thanh hoa chúng con, để sau khi được thần lương này nuôi dưỡng trên con đường lư thư trần gian, chúng con cũng được về thiên quốc dự tiệc vui muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Thiên Chúa là vinh quang và là nguồn vui của các thánh, đã cho anh chị em được nâng đỡ nhờ những lời chuyển cầu tuyệt hảo. Xin Ngài ban cho anh chị em được hưởng phúc lành bền lâu.
Amen.
Anh chị em đã được giải thoát khỏi những sự dữ trên đời này nhờ lời chuyển cầu của các thánh,
và được chỉ bảo nhờ mẫu gương đời sống thánh thiện của các ngài. Xin Chúa cho anh chị em luôn biết chu tâm làm tôi Thiên Chúa và phục vụ tha nhân.
Amen.
Cùng với toàn thể các thánh, xin cho anh chị em đang được hưởng niềm vui thiên quân nơi hội thánh hân hoan liên kết con cái mình với công dân được Chúa trong bình an muôn đời.
Amen.
Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Chúa sai tôi đi loan báo tin vui cho đời. Chúa sai tôi đi làm chứng nhân nước trời. Nên men giữa muôn người cho khắp nơi yêu thương đầy vơi. Chúa sai tôi đi làm chứng nhân nước trời. Chúa sai tôi đi làm sứ môn cho nước trời. Chúa sai tôi đi theo bước chân của ngài. Đi gieo rắc tin mừng mang vui an cho người sầu thương. Chúa sai tôi đi làm nơi vui cho đời. Dâng đi đền niềm tin cùng dâng say đời bác ai. Ân tin trên trời cao mưa tràn lan qua bốn mùa. Tin vui gieo ngàn phương muôn nơi hiệp thông. Trái tim cuộc đời hồng tươi cùng vui vui
ra đi
cất tiếng ca khắp muôn nơi yêu thương chào dâng niềm hạnh phúc
ra đi
Chúa dân đường
muôn nơi anh được tin trên đường nở hoa.
Ra đi đầu ngày chi dặm đường xa đầy nguy khó. Tin yêu như vầng trăng soi trời đêm đưa lối đường. Trên môi vang lời ca, đau thương lùi xa. Phúc vinh đón chờ ngày sau. Cùng vui bước
đi,
cất tiếng ca
xa.
Khắp muôn nơi yêu thương chào dâng. Niềm hạnh phúc
ra đi,
Chúa dân đường.
Anh được tin trên đường.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha với chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Nhật 25 tháng 10 vừa qua tại đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ trọng thể bế mạc Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới thường niên kỳ thứ 14 về gia đình. Sau 3 tuần làm việc khẩn trương, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 14 về ơn gọi và sứ mạng của gia đình trong giáo hội và trong thế giới ngày nay đã kết thúc với thánh lễ lúc 10 giờ sáng Chủ nhật 25 tháng 10 vừa qua tại đền thờ Thánh Phêrô. Có 314 vị đồng tế với Đức Thánh Cha, gồm các nghị phụ và các linh mục dự thính viên và các cộng tác viên. Trong số này có 71 hồng y, 7 vị thượng phụ, 4 vị tổng giám mục trưởng của các giáo hội công giáo nghi lễ đồng phường và 174 giám mục trước sự hiện diện của 8.000 tín hữu. Có nhiều người khác tham dự thánh lễ qua các màn hình lớn đặt tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nói, tất cả 3 bài đọc của Chúa Nhật này đều trình bày cho chúng ta lòng cảm thương của Thiên Chúa, tình phụ tử của Chúa được biểu lộ chung kết trong Đức Giê-xu. Ngôn sứ Giê-rê-mi-a giữa thảm họa của đất nước loan báo Chúa đã cứu dân Ngài, phần còn lại của dân Israel. đoạn thư gửi tín hữu Do Thái cũng trình bày cho chúng ta lòng cảm thương của Chúa Giêsu. Chúa mặc lấy những yếu đuối của chúng ta để cảm thương những người ở trong sự u mê lầm lạc. Đức Thánh Cha diễn giải nhiều về bài tin mừng kể lại Chúa Giêsu chữa lành người mù Bartimeo. Đức Thánh Cha nói, có một chi tiết đặc biệt hay. Chúa Giêsu yêu cầu các môn đệ của Ngài đi gọi Bartimeo. Các môn đệ nói với người mù bằng hai kiểu nói mà Chúa Giêsu sử dụng trong phần còn lại của bài tin mừng. Trước hết, các môn đệ nói với người mù rằng, hãy can đảm lên. Một từ có nghĩa đen là hãy tin tưởng, hãy phấn khởi. Thực vậy, chỉ có cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu mới mang lại cho con người sức mạnh để đương đầu với những tình cảnh trầm trọng nhất. Thành ngữ thứ hai là hãy đứng lên, giống như Chúa Giêsu nói với bao nhiêu bệnh nhân cầm tay họ và chữa lành họ. Các môn đệ của Chúa Giêsu không làm gì khác hơn là lặp lại những lời khích lệ và có sức giải thoát của Chúa Giêsu, dẫn người mù đến thẳng với Chúa mà không giảng giải gì. Cả các môn đệ Chúa Giêsu ngày nay cũng được kêu gọi làm như vậy, nhất là ngày nay, nghĩa là đặt con người tiếp xúc với lòng thương xót cảm thương cứu độ. Khi nghe tiếng kêu của nhân loại trở nên mạnh mẽ hơn như nơi ông Bartimeo, không có câu trả lời nào khác ngoài những lời nói của Chúa Giêsu mà chúng ta nhận làm của mình và nhất là noi theo tâm hồn của Chúa. Những tình trạng lầm than và xung đột đối với Thiên Chúa là những dịp thực hành lòng thương xót. Ngày nay là thời kỳ của lòng thương xót. Nhưng có một số cám dỗ đối với những người theo Chúa Giêsu. Tin mừng làm nổi bật ít nhất là hai cám dỗ. Không có môn đệ nào dừng lại như Chúa Giêsu đã làm. Họ tiếp tục tiến bước, tiến hành như thể không có sự gì xảy ra. Nếu ông Bartimeo là người mù, thì họ là những người điếc. Vấn đề của ông không phải là vấn đề của họ. Tình trạng này cũng có thể là nguy cơ của chúng ta. Đứng trước những vấn đề liên lụy, tốt hơn nên tiếp tục tiến bước, không để cho mình bị phiền toái. Theo cách thức ấy, giống như các môn đệ, chúng ta ở với Chúa Giêsu nhưng không suy nghĩ như Chúa. Ta ở trong nhóm của Ngài, nhưng nếu ta không cởi mở tâm hồn, thì sẽ mất đi lòng ngưỡng mộ, lòng biết ơn và lòng nhiệt thành, và có nguy cơ trở thành những người quen thuộc với ơn thánh. Chúng ta có thể nói với Chúa, làm việc với Chúa, nhưng sống xa tâm hồn của Chúa, một tâm hồn hướng về người bị thương. Đó là một cám dỗ, một thứ linh đạo ảo ảnh. Chúng ta có thể tiến qua sa mạc của nhân loại mà không thấy điều thực sự hiện hữu, nhưng chỉ thấy điều chúng ta muốn thấy. Chúng ta có khả năng kiến tạo những quan niệm về thế giới, nhưng chúng ta không chấp nhận điều mà Chúa đặt trước mắt chúng ta. Một niềm tin không biết ăn rễ trong đời sống của dân chúng thì nó khô cằn, và thay vì là một ốc đảo xanh tươi thì lại tạo nên những sa mạc khác. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài giảng. Có một cám dỗ thứ hai, đó là rơi vào một đức tin đã hoạch định. Chúng ta có thể tiến bước với dân Chúa, nhưng chúng ta đã có lịch trình tiến hành, quy định trước tất cả. Chúng ta biết đi đâu và cần bao nhiêu thời gian. Tất cả đều phải tôn trọng nhịp độ của chúng ta, và mọi điều bất tiện đều làm phiền chúng ta. Chúng ta có nguy cơ trở thành những người trong tin mừng, mất kiên nhẫn và khiển trách ông Bartimeo. Trước đó, họ đã khiển trách các trẻ em, nay họ trách người hành khất mù. Ai gây phiền toái hoặc không thích hợp thì bị loại bỏ. Trái lại, Chúa Giêsu muốn bao gồm nhất là những người bị gạt ra ngoài lề và kêu lên Ngài. Những người như anh Bartimeo có đức tin vì biết mình cần ơn cứu độ là cách thức tốt nhất để gặp gỡ Chúa Kitô. Và sau cùng, anh Bartimeo lên đường theo Chúa Giêsu. Không những anh ta được phục hồi thị giác, nhưng còn được hiệp với cộng đoàn những người đồng hành với Chúa Giêsu. Và Đức Thánh Cha nói với các tham dự viên thượng hội đồng rằng, tôi cảm ơn anh chị em vì con đường chúng ta đã đi chung với cái nhìn hướng về Chúa và anh chị em trong sự tìm kiếm những con đường mà tin mừng chỉ cho thời đại chúng ta ngày nay để loan báo mầu nhiệm tình yêu gia đình. Chúng ta hãy tiếp tục con đường mà Chúa muốn. Chúng ta hãy xin Chúa một cái nhìn được chữa lành và cứu độ, biết loan truyền ánh sáng, vì nhắc nhớ vẻ huy hoàng đã soi chiếu. Không bị lu mờ vì sự bi quan và tội lỗi, chúng ta hãy tìm kiếm và thấy vinh quang của Thiên Chúa chiếu tỏa trong con người đang sống. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha đã lên lầu 3 của dinh giáo hoàng để đọc kinh truyền tin lúc 12 giờ trưa với hàng chục ngàn tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ ngắn, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về gia đình vừa kết thúc và gợi lại bài tin mừng nói lên sự quan tâm và lòng thương xót của Chúa đối với dân của người. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
Sin nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.